Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y John Tông Hong về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Syria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Damas, thủ đô Syria, than phiền về sự bất lực của cộng đồng quốc tế để giúp giải quyết bạo lực đang diễn ra tại đây. Phát biểu trên đài Vatican hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Damas, đã mong sao cộng đồng quốc tế lên tiếng rõ ràng rằng hiện tình đang diễn ra tại Syria là điều không thể chấp nhận được. Đức Sứ Thần nói rằng ước gì Liên Hiệp Quốc mau chóng tìm được giải pháp giúp cho Syria bước ra khỏi sự bế tắc hiện nay. Được biết, Liên bang Nga và Trung Quốc luôn bỏ phiếu veto, không thừa nhận những quyết định của Hội đồng An ninh của Liên Hiệp Quốc. Theo ý kiến của Đức Tổng giám mục Mario Zenari, thì tình hình hiện tại tại Syria cần những nỗ lực cụ thể từ nhiều phía để chặn đứng cái vòng lẩn quẩn của bạo lực và cuộc thảm sát khủng khiếp đang diễn ra nhiều nơi tại Syria. Sau cuộc phát hiện tại thành phố Homs, miền trung Syria, khoảng hơn 50 xác của phụ nữ và trẻ em bị cắt cổ hay bị đâm chết, rồi bị đốt thành than. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria đã gọi đây là một cuộc thảm sát khủng khiếp. Và Ngài còn cho biết thêm, đó đây trên đất nước Syria cũng vẫn đang diễn ra những hành động bạo lực và dã man tương tự như vậy. Tin Honduras. Đức giám mục nghỉ hưu Alfonso Santos tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Honduras vào tháng 11 năm 2013. Theo tin của Nhật báo Anh Hùng, số phát hành ngày 12 tháng 3 vừa qua tại Honduras, thì đức cha Alfonso Santos hiện đang nghỉ hưu vì đã 75 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Santa Rosa de Copan, đã tuyên bố trong cuộc họp báo rằng, xét về tình trạng nghèo cùng và bất công mà chúng ta đang sống tại Honduras, tôi sẽ ra ứng cử chức vụ tổng thống. Được biết đức cha Alfonso Santos đã xin phép Tòa Thánh để thực hiện giấc mơ chính trị, nhưng cho đến thời điểm này chưa có trả lời nào của Tòa Thánh cho nguyện ước của đức cha. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì đức cha Alfonso Santos cho biết Ngài sẽ ứng cử như là thành viên của Đảng Tự do của Honduras. Cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2013, và vị đương kim Tổng thống Honduras, ông Porfirio Lobo, theo hiến pháp hiện hành của Honduras, không được phép tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Đức cha Santos được giới báo chí Honduras mô tả như là giám mục thiên tả, xét về những can thiệp chính trị của Ngài trong thời gian qua, như việc Ngài lên tiếng chống lại những việc làm gây hại môi sinh của các công ty khai thác hầm mỏ tại Honduras, và chống lại cuộc chiếm quyền của nhóm quân đội tại Honduras ngày 28 tháng 6 năm 2009. Đức cha đã nghỉ hưu vào cuối năm 2011 vừa qua, sau khi đã đến hạn tuổi nghỉ hưu 75 vào tháng 11 năm 2011. Tin Huế, Việt Nam. Một phái đoàn nhân viên y tế từ nhiều nước vừa gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS với các tình nguyện viên của Công giáo và Phật giáo tại Huế. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, một phái đoàn gồm 25 bác sĩ và chuyên gia y tế từ Anh Quốc, Ấn Độ, Canada, Thụy Điển và Úc gặp gỡ 100 tình nguyện viên Công giáo và Phật giáo cùng với các bệnh nhân HIV/AIDS tại phòng khám Kim Long ở thành phố Huế. Bác sĩ người Anh, bà Keiki Todd, người có kinh nghiệm hơn 10 năm chăm sóc cho các thai phụ nhiễm HIV ở châu Phi, cho biết rằng số bệnh nhân các nước châu Phi gần đây giảm dần là nhờ người dân ý thức việc uống thuốc ARV đúng giờ. Bà Keiki cho biết, các nữ tu Công giáo tại Kenya còn thu lượm bệnh nhân bị bỏ rơi, xét nghiệm thai nhi, chăm sóc bệnh nhân nữ, nuôi và dạy chữ cho trẻ em có cha mẹ chết vì AIDS. Bà khuyên bệnh nhân Việt Nam nên sử dụng điện thoại di động để canh giờ uống thuốc. Bà ca ngợi Giáo hội Công giáo đang dẫn đầu trong việc giúp người dân xóa bỏ nạn kỳ thị với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là nạn phân biệt bệnh nhân nữ nhiễm HIV. Bà Kiki nói rằng phải đoàn đến Huế để thu thập số liệu và cách điều trị, tìm hiểu thai phụ có được xét nghiệm HIV không và đời sống của người bệnh, cũng như xem công việc của nhóm tình nguyện viên hai tôn giáo. Nữ tu Josephine Huỳnh Thị Lý, một trong hai nữ tu dòng Thánh Phaolô chăm sóc cho hơn 100 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chị tư vấn xét nghiệm và chăm sóc bệnh nhân. Chị Lý nói rằng còn rất nhiều người có HIV/AIDS nhưng giấu bệnh và không muốn cho hàng xóm láng giềng biết mình mang bệnh vì sợ gặp khó khăn khi làm việc hay tiếp xúc với họ. Cô Huỳnh Thị Kim Lan, một tình nguyện viên làm việc tại chùa Hải Đức, giới thiệu nhóm hai tôn giáo gồm 30 ni cô, đại đức, Phật tử, nữ tu và giáo dân. Những người đã được các trường đại học y khoa Huế và Hà Nội đào tạo kỹ năng tư vấn, chăm sóc truyền thông, điều trị bằng thuốc ARV. Ngoài chăm sóc y tế cho bệnh nhân, họ còn cung cấp lương thực, học bổng cho bệnh nhân, cũng như lo việc chôn cất bệnh nhân qua đời. Được biết, sau thành phố Huế, phái đoàn còn đi thăm các thành phố khác như Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Hồ Chí Minh, những nơi có đông người nhiễm HIV/AIDS. Tin Lausanne, Thụy Sĩ. Ba tổ chức từ thiện và trợ giúp phát triển cùng mở chiến dịch Ngày Hoa Hồng trên toàn quốc Thụy Sĩ để gây quỹ trong mùa chay này. Ngày 17 tháng 3, ba tổ chức từ thiện và trợ giúp phát triển có trụ sở tại Thụy Sĩ là Hành động mùa chay, bánh ăn cho người thân cận và sống đồng hành cùng mở chiến dịch Ngày Hoa Hồng trên toàn quốc để gây quỹ trong mùa chay năm 2012 này. Ban tổ chức cho biết, sẽ có khoảng 4.000 thiện nguyện viên chia nhau đứng bán hoa hồng tại 635 địa điểm trên toàn quốc. Dự trù sẽ có khoảng 160.000 hoa hồng được bán với giá 5 quan Thụy Sĩ một bông. Số tiền thu được sẽ dùng giúp cho những dự án của cả ba tổ chức nói trên. Và như đã loan tin, năm nay, đối tượng ưu tiên được trợ giúp là những người nữ nghèo tại châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á. Được biết chiến dịch mùa chay Ngày Hoa Hồng đã được ba tổ chức nói trên cùng thực hiện vào mùa chay hàng năm, và đã thực hiện từ năm 2005 đến nay. Trên thế giới hiện nay có khoảng 1 tỷ người bị đói, trong số này có 70% là người phụ nữ. Chịu trách nhiệm lo lương thực nuôi sống gia đình, lo cho con cái và chăm sóc cho người cao niên. Những người nữ nghèo này không còn thời gian được huấn luyện, không còn thời giờ để học thêm những kỹ thuật mới, nhằm gia tăng thu nhập. Vì thế, khẩu hiệu chung cho ba tổ chức gây quỹ năm nay là gia tăng bình đẳng nam nữ để giảm bớt đói nghèo. Tin Paris, Pháp Quốc. Tuần báo La Croix xuất bản tập sách mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì hôm 15 tháng 3 vừa qua, tập sách có tựa đề ABC của Công đồng Vatican II, tinh thần Công đồng qua các tài liệu, do tuần báo La Croix xuất bản dày 84 trang, đã được bày bán tại các nhà sách đạo và qua mạng lưới tiện toán với giá 10 đồng euro mỗi quyển. Theo lời giới thiệu của ban biên tập nhật báo La Croix, thì tập sách nói trên sẽ hướng dẫn tiếp cận và đọc các văn kiện Công đồng Vatican II. Ngoài ra tập sách cũng giúp độc giả hiểu sâu xa hơn giây phút quan trọng này trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Nội dung tập sách nhỏ này, chỉ với 84 trang, bao gồm những dung mạo về các nhân vật đã khai mở và điều hướng công cuộc canh tân của Công đồng, những cuộc phỏng vấn các chuyên gia, bản các tự vựng chìa khóa của Công đồng, cùng với những bài viết giải thích các văn kiện của Công đồng Vatican II, Công đồng chung thứ 21 của Giáo hội Công giáo. Tin Roma. Giáo sư Roger Scruton nhận định về cái nhìn của Tây Phương về việc toàn cầu hóa ngày nay. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng 3 này do Nhật báo Tương lai thực hiện, triết gia người Anh Roger Scruton hiện đang giảng dạy môn khoa học tâm lý tại Đại học Virginia bên Hoa Kỳ, đã nhận định về thế giới Tây Phương và về sự dối trá của việc toàn cầu hóa. Việc đặt lại vấn đề về toàn cầu hóa này trước đó đã được không ít các nhà lãnh đạo tôn giáo và trí thức cảnh báo. Giáo sư Roger Scruton nói rằng, sau một thời gian ca tụng và đề cao việc toàn cầu hóa, ngày nay xem ra đề tài toàn cầu hóa này không còn sức hấp dẫn như trước nữa. Lý do là vì sự toàn cầu hóa chỉ có tính cách một chiều, và hầu như chỉ nằm trong lĩnh vực thương mại. Dựa trên đó, các nước kỹ nghệ giàu Tây Phương đòi cho mình quyền xuất cảng hàng hóa sang các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba, nhưng lại hạn chế tối đa hay cấm các nước đang trên đường phát triển xuất cảng sản phẩm và hàng hóa của họ sang các nước Tây Phương. Đây chính là lý do mà triết gia Roger Scruton cho rằng đã khiến cho nhiều vị lãnh đạo tôn giáo các nước Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin tỏ ra rất dè dặt với chiêu bài toàn cầu hóa kinh tế thương mại, vì các vị thấy nó không đem lại ích lợi gì cho các dân tộc nghèo, mà chỉ làm lời cho các quốc gia giàu có và các tổ chức siêu cường quốc khi họ tìm các thị trường mới để bán các sản phẩm của họ với các điều kiện, khiến cho các nước nghèo ngày càng phải tùy thuộc vào các nước giàu nhiều hơn. Triết gia Roger Scruton, sinh năm 1944, là tác giả của trên 30 cuốn sách. Ông bênh vực chiều kích siêu việt của con người và ý niệm quốc gia, chống lại khuynh hướng toàn cầu hóa, chủ trương hủy bỏ các biên giới địa lý, văn hóa và tập tục của các dân tộc trên thế giới. Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, giáo sư Roger Scruton còn nói rằng, người ta luôn luôn lẫn lộn việc bảo vệ quốc gia với việc bảo vệ chủ nghĩa quốc gia. Nó giống như phản ứng tự động của Liên hiệp Âu Châu đối với bất cứ nỗ lực nào bảo vệ quyền tối thượng của quốc gia, chống lại tệ nạn bàn ghế rườm rà của Quốc hội Âu Châu ở Bruxelles. Trong thế kỷ thứ 19, các chủ nghĩa quốc gia thường rất là bạo lực và có tính cách ý thức hệ. Có ý kiến cho rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 làm vang vọng lại tư tưởng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi đề cập tới một Âu Châu tự ghét bỏ chính mình, đặc biệt đối với các gốc rễ Kitô của nó. Về điểm này, giáo sư Roger Scruton cho rằng điều mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi là sự thù ghét chính mình, tôi định nghĩa, nó là nền văn hóa từ rẫy. Người Âu Châu chúng ta đến từ hai cuộc chiến, đã gây ra một ý thức về tội lỗi lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một gia tài văn minh đáng tin cậy. Thế nhưng có nhiều người chống lại việc thừa nhận gia tài ấy và trốn chạy trong ý thức lỗi lầm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y John Tông Hong về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y John Tông Hong của Hồng Kông, vị Hồng Y thứ bảy người Trung Quốc và là Hồng Y duy nhất sinh ra ở Hồng Kông, nói về quan hệ Trung Quốc và Tòa Thánh, và Ngài tin rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận để cùng nhau có lợi thông qua con đường đối thoại. Ngài đã dành cho phóng viên Kieran Cornell một cuộc phỏng vấn dài tại Roma, nhân dịp Ngài lãnh chức Hồng Y. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tóm lược lại cuộc phỏng vấn đó. Chúng tôi trích lại từ UK News. khi được hỏi tòa thánh nên tiếp xúc với Trung Quốc ngày nay như thế nào, Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Bất luận thế nào, tôi cũng hy vọng hai bên cần có kiên nhẫn và cởi mở với nhau, lắng nghe nhau để hai bên có thể đối thoại sâu sắc hơn và mang lại kết quả hơn. Đó là những gì chúng ta cần. Dĩ nhiên, quyết định như thế nào là tùy vào các bề trên và Thiên Chúa đưa ra quyết định cuối cùng. Có vấn đề là Tòa Thánh và Trung Quốc đã nhiều năm cố gắng đạt thỏa thuận về bổ nhiệm giám mục. Một lý do không thể đạt được thỏa thuận này là Bắc Kinh có thể tấn phong ứng viên làm giám mục bất kỳ khi nào họ thích, cho dù Tòa Thánh nhận thấy người đó hoàn toàn không thích hợp và đã giải thích mọi việc với họ. Tòa Thánh bất lực không thể ngăn cản lễ phong chức. Đức Hồng Y giải thích về sự bế tắc này như sau. Về phía chúng ta, tôi nghĩ giáo dục và đào tạo rất quan trọng. Thường huấn liên tục cho chúng sinh và linh mục tại Trung Quốc cũng rất quan trọng. Một mặt, có sự thúc đẩy từ phía chính quyền, muốn đưa một người không thể chấp nhận như thế lên làm giám mục. Nhưng mặt khác, nếu các linh mục và người công giáo ở Trung Quốc được huấn luyện tốt và được đào tạo tốt, thì họ có sức mạnh để chống lại sự cám dỗ. Dù một người được nhà nước thúc giục ra ứng cử giám mục đi nữa, thì bản thân người đó đóng vai trò rất quan trọng. Đức Hồng Y nói tiếp về việc Tòa Thánh làm gì, có rút phát thông công hay không, với ứng viên bất hợp pháp như thế. Ngài nói, tôi nghĩ Tòa Thánh bị dồn vào thế đó hồi năm ngoái, nhưng điều quan trọng là phải đào tạo để ngăn ngừa, và chúng ta phải nhấn mạnh đến điều này. Tôi từng làm công tác đào tạo tại chủng viện trong một thời gian dài, và chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng, khi một người được phong chức linh mục, thì người ấy không chỉ được phong chức để phục vụ giáo hội một mình, mà còn được đón nhận vào linh mục đoàn. Khi Công đồng Vatican II nói về giám mục, Công đồng nói giám mục được gia nhập vào giám mục đoàn, vì Chúa Giêsu không chọn một tông đồ, nhưng thiết lập 12 tông đồ, có nghĩa là một đội. Chức linh mục được thiết lập để trợ giúp các giám mục. Khi giáo hội phát triển rộng hơn và cá nhân giám mục, vốn là người kế vị các tông đồ, không thể chăm sóc toàn giáo phận được, cần có linh mục trợ giúp, nhưng vẫn duy trì cùng tinh thần tập thể như thế. Vì thế, đào tạo linh mục có tầm quan trọng cực kỳ, nhưng linh mục cần được đào tạo không chỉ là những cá nhân, mà còn có cả tinh thần tập thể. Khi tôi dạy thần học, tôi cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc trở thành người công giáo. Chúng tôi rửa tội cho hơn 6.000 người mỗi năm ở Hồng Kông, và chúng tôi nói với họ rằng họ không chỉ học giáo lý và mất 1,5 năm mới được lại nhận bí tích rửa tội, mà còn tham gia vào cộng đoàn hay một đoàn thể nhỏ để phát triển tinh thần hiệp thông. Chúng ta cần học hỏi từ các cộng đoàn giáo hội sơ khai. Nếu chúng ta đọc kỹ sách Công vụ Tông đồ chương 2 từ câu 42 đến câu 47, chúng ta có thể thấy có 3 yếu tố trong các cộng đoàn giáo hội sơ khai. 3 yếu tố này có thể được hiện tả bằng 3 từ tiếng Hy Lạp. Thứ nhất là didake, có nghĩa là giáo huấn của các tông đồ. Thứ hai, koinoia, có nghĩa là cộng đoàn. Và thứ ba, diakoia, có nghĩa là phục vụ. Để phục vụ tha nhân bằng đức tin, nhất là phục vụ người nghèo và những người cần giúp đỡ. Nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ nhất và thứ ba trong 3 yếu tố này mà không có yếu tố thứ hai là cộng đoàn, thì chúng ta đang thiếu một thứ gì đó. Đây là tầm nhìn cơ bản, không chỉ đối với người công giáo, mà còn đối với linh mục và giám mục. Về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hiện nay, Đức Hồng Y nhắm đến con đường đối thoại, chứ không còn con đường nào khác mà giáo hội cần phải đi. Đức Hồng Y đã nói, tôi nghĩ hiện nay, Trung Quốc, kể cả chính phủ Hồng Kông, đang đóng một vai trò rất quan trọng trên đấu trường quốc tế. Vì thế, họ phải đánh giá cao nhiều giá trị quốc tế, và chúng ta cũng xem xét một số lập trường của họ. Tôi nghĩ về lâu về dài, Trung Quốc sẽ thay đổi theo những hướng rất quan trọng. Trong lúc này, dĩ nhiên người Trung Quốc luôn quan tâm đến thể diện, và điều này luôn có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Chữ thể diện, từ mặt tích cực, có nghĩa là Trung Quốc luôn muốn có danh tiếng tốt. Từ quan điểm tiêu cực, điều này đồng nghĩa với chính phủ Trung Quốc quá cứng nhắc về một số quan điểm mà họ nghĩ là họ đúng, mà không xem xét kỹ quan điểm của bên khác. Vì thế, chúng ta luôn có hai khía cạnh để giải thích sự chữ thể diện này. Sau cùng, Đức Hồng Y chia sẻ về Cộng đoàn Công giáo bí mật ở Trung Quốc, hay gọi là Giáo hội Hầm trú. Ngài nói, tôi nghĩ chúng ta phải khâm phục các cộng đoàn bí mật và tinh thần của họ. So với trước đây, họ đã cởi mở ở một mức độ nào đó. Họ càng ngày càng hiểu hơn trước đây. Trước đây, họ công kích các cộng đoàn công khai. Giờ đây một số người không còn làm thế nữa. Qua các bài viết và thư họ gửi đi, một số người cho thấy thái độ của họ đã ôn hòa. Tôi nghe nói, sau khi đọc tông thư của Đức Thánh Cha gửi năm 2007, một số thành viên trong các cộng đoàn bí mật đang sống tách biệt, còn thể hiện sự cởi mở đối với cộng đoàn giáo hội công khai. Họ mang hoa đến đặt trước bàn thờ trong nhà nguyện của giáo hội công khai. Đây là một hành động tượng trưng, thể hiện tình bằng hữu và giúp giảm bớt căng thẳng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Hồng Y Chôn Tôn Hồng, nói về triển vọng trong quan hệ tòa thánh và Trung Quốc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết của bạn Thomas Hoàng Kim Khánh về đề tài Nói Không Với Những Điều Gian Dối. Bài này đã được bạn Hoàng Kim Khánh viết từ Huế vào một ngày cuối năm 2011 và được đăng trong trang điện tử của Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình. Bạn Thomas Hoàng Kim Khánh đã viết như sau. Những ngày này, các cơ quan nhà nước, các công ty, các đoàn thể ở đủ mọi cấp, mọi ngành, đến ngay một đơn vị nhỏ nhất là tổ dân phố, cũng tổ chức tổng kết một năm hoạt động, có nơi gọi là báo công mừng công. Quá nhiều thành tích được các thủ trưởng đơn vị đọc ra, những huân huy chương, những bằng khen, phần thưởng, vân vân, được trao cho cơ quan này, đơn vị nọ, và cá nhân đạt những danh hiệu thi đua. Tiếng vỗ tay, lời chúc tụng, tiệc tùng. Tất cả làm cho bầu khí xã hội trong những ngày cận Tết thêm hào hứng, tươi vui. Chuyện kể rằng, trong hội nghị cán bộ giáo viên ở trường Trung học Phổ thông đầu năm học 2011-2012, căn cứ vào khả năng học tập của học sinh và các yếu tố khác của nhà trường, hiệu trưởng đưa ra chỉ tiêu 95% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp, để lấy ý kiến của các bộ giáo viên. Qua thảo luận, xem ra chỉ tiêu này là hợp lý, đúng thực tế. Nhưng, vị đại diện giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đến chỉ đạo hội nghị đã không đồng ý. Năm học 2010-2011, trường này có 98% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp. Năm nay phải cao hơn năm trước chứ, phải 100%. Tranh luận, nhưng sao hơn lãnh đạo. Thư ký hội nghị đành ghi vào biên bản chỉ tiêu 100% học sinh lớp 12 thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012, ở một tỉnh nọ, số học sinh có điểm thi trên trung bình không nhiều, không có học sinh đạt giải nhất nhì, chỉ có giải ba và khuyến khích. Điều đó không được, tỉnh ta không thể yếu kém đến thế. Các anh phải xem lại. Rồi kết quả kỳ thi được công bố, mọi người vui mừng, hớn hở, vì học sinh tỉnh ta đạt đủ các giải, không thua kém các tỉnh bạn, và tuyệt vời là trường nào cũng có học sinh đạt giải. Đọc đến đây, có người sẽ hỏi, đó là chuyện của ngành giáo dục, còn các ngành khác thì sao? Bình tĩnh, khách quan, chúng ta không quy chụp, nhưng xin hãy thành thật để nhận rằng, những câu chuyện như trên xảy ra ở đủ mọi ngành, mọi cơ quan trong xã hội chúng ta hiện nay. Dĩ nhiên, thời nào, chế độ nào cũng vậy, các nhà quản lý xã hội đều lấy việc thi đua, khen thưởng, làm động lực thúc đẩy mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở mọi ngành trong xã hội, làm tiêu chí đánh giá cán bộ, xếp loại đơn vị. Thế nhưng, ở nước ta, do mục đích, cách tổ chức, thực hiện, mà việc thi đua, khen thưởng trở nên hình thức, tạo nên bao điều gian dối, hệ lụy. Thành tích năm sau phải cao hơn năm trước, bất kể điều kiện, hoàn cảnh năm sau như thế nào. Và thi đua là yêu nước, người người thi đua, nhà nhà thi đua, nên nào ai dám không thi đua? Đồng lương không đủ sống, có ai quyết tâm thi đua? Để rồi mọi người trong cơ quan, đơn vị, nhân viên, cũng như thủ trưởng, từ cấp dưới lên cấp trên, không ai bỏ ai ngầm chấp nhận phải làm gian, báo dối để tồn tại, để giữ ghế. Cũng vậy, vì thành tích của ngành mình, tỉnh mình, người ta đã gán cho những em học sinh không đủ tiêu chuẩn học sinh giỏi thành những học sinh giỏi cấp tỉnh, sao cho số lượng học sinh giỏi của tỉnh nhà bằng các tỉnh khác. Và vì quá trọng chuộng hình thức, người ta đã phân phát những học sinh giỏi cho các đơn vị trường học sao cho đồng đều. Do người người thi đua, nhà nhà thi đua, nên những điều gian dối được phát tán rộng rãi khắp xã hội. Làm sao chúng ta có thể sống an bình trong một xã hội mà nhận ra điều thật, điều giả là quá khó? Thậm chí, đó là điều cấm kỵ nữa. Làm sao chúng ta có thể sống thanh thản trong một xã hội mà điều gian dối lại được khen thưởng chúc tụng? Tôi chắc rằng, các nhà quản lý biết rõ ràng xã hội chúng ta đang sống có quá nhiều điều gian trá. Xin hãy can đảm đưa ra giải pháp và quyết tâm thực hiện để cứu lấy xã hội chúng ta, vốn có truyền thống trân quý điều chân thiện mỹ. Người Công giáo ai cũng thuộc nằm lòng điều răn thứ 8, chớ làm chứng dối, ngay từ khi còn bé thơ. Và lời Chúa, hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 37. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ? Trong một xã hội mà sự dối trá là luật sống, là lợi lộc, là chức quyền, lắm lúc làm chúng ta băn khoăn tìm kiếm một cách sống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lời dạy, vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 26. Xin cho lời dạy này của Chúa thấm đậm trong lòng mỗi người chúng con, và nâng đỡ, phù trợ, để mỗi người chúng con luôn can đảm nói không với những điều gian dối. Huế, ngày cuối năm 2011. Thomas Hoàng Kim Khánh.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 thư mục vụ mùa chay 2012 của Đức gia Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, với chủ đề Sám hối và hòa giải. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp mùa chay thánh, Đức gia Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã thân ái gửi tới quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thư mục vụ mùa chay để giúp mọi người sống mầu nhiệm phục sinh thật sốt sắng. Ngài đã viết như sau: Như một gia đình của Thiên Chúa, giáo phận bước vào mùa chay thánh với tinh thần sám hối và hòa giải là đường hướng mục vụ và tu đức của giáo phận trong cả mùa chay thánh này. Trước hết, gia đình giáo phận phải sám hối và hòa giải với Thiên Chúa và là tác nhân cho sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa. Mỗi chúng ta mãi mãi vẫn như những đứa con hoang đàn, ý thức về tình trạng tội lỗi thê thảm của mình để quyết tâm trở về với cha, xin được phục hồi tư cách làm con và được sống hiệp thông trong gia đình của cha. Chỉ khi chúng ta có cảm nghiệm về tình yêu thương tha thứ của cha, chúng ta mới có thể cộng tác với Chúa Thánh Thần, tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô, trở thành tác nhân hòa giải giữa anh chị em đồng loại với Thiên Chúa. Tuy nhiên, như một điều kiện và như một bằng chứng cho sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, chúng ta còn phải sám hối và hòa giải với nhau, và là nhịp cầu cho sự hòa giải giữa con người với con người. Đây là công việc của những người con Chúa đang làm công việc của Thiên Chúa, là thiết lập các liên hệ đúng đắn giữa người với người, để con người được sống và được sống dồi dào trong yêu thương của gia đình nhân loại, nhờ đó Thiên Chúa được vinh danh. Ngoài ra, con cái Chúa cần phải ý thức để sám hối và hòa giải với môi trường thiên nhiên đang bị con người lạm dụng và hủy hoại đến mức báo động. Quả thật, con người không chỉ tận hưởng công trình sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng còn phải sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm cộng tác với Đấng Tạo Hóa để bảo vệ, chăm sóc và phát triển thiên nhiên. Đây là trách nhiệm của con cái Thiên Chúa tiếp tục công việc của Đấng Tạo Hóa là nâng thế gian lên một tầm cao hơn để trở thành nơi ở tốt hơn cho con người, chuẩn bị cho trời mới, đất mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 thư mục vụ mùa chay 2012 của gia đình giáo phận Long Xuyên. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy tiến điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã chỉ được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854, niềm tin này đã có ngay từ thời giáo hội khai sinh. Kitô hữu tin rằng Đức Maria đã được Thiên Chúa giữ gìn khỏi nhiễm tội tổ tông và đã được hưởng trước ơn thánh cứu chuộc của Chúa Giêsu con mẹ. Vào thế kỷ thứ 8, các giáo hội Đông Phương đã cử hành lễ kính Thánh Anna thụ thai vào ngày 9 tháng 12. Sau đó vào thế kỷ thứ 9, lễ này lan sang Tây Phương, ban đầu tại miền Nam Italia, rồi sang Anh Quốc, và tại Anh lễ được mừng vào ngày 8 tháng 12, và được gọi là lễ thụ thai Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Từ thế kỷ 12, lễ được hiểu trong nghĩa thụ thai vô nhiễm như tìm thấy trong khảo luận về việc thụ thai Đức Maria Phước Đức của tác giả Esmero. Tiếp đến lễ được mừng trong vùng Normandia, Tây Bắc nước Pháp, và trong toàn nước Pháp vào năm 1130. Vào thế kỷ 13, lễ kính này bị quên lãng và xóa bỏ khỏi lịch phụng vụ do ảnh hưởng của các nhà thần học lớn không chấp nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Nhưng vào thế kỷ 14, lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trở thành lễ được mừng kính trong toàn giáo hội. Ngay từ thế kỷ 12, đã có khoảng 15 bản kinh thần vụ được sáng tác cho lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đó, có các bản văn thánh lễ. Năm 1708, Đức Giáo hoàng Clemente XI biến lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội thành lễ buộc. Năm 1865, Đức Giáo hoàng Pio IX công bố bản kinh thần vụ và lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Công thức hiện nay của phụng vụ Roma đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI tái lập vào năm 1969. Ca nhập lễ, ca hiệp lễ và ba lời nguyện như văn bản Đức Pio IX chấp nhận sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854, trong khi kinh tiền tụng là văn bản mới. Ba bài đọc của thánh lễ được trích từ chương 3 sách Sáng Thế, chương 1 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô và chương 1 phúc âm Thánh Luca. Bài đọc thứ nhất kể lại biến cố hai ông bà nguyên tổ, biểu tượng cho loài người nghe theo các xúi dục của con rắn, biểu tượng cho quyền lực sự giữ được nhân cách hóa, thù nghịch với Thiên Chúa nên đã phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa. Tội của Adam và Eva là tội kiêu căng, muốn trở thành Thiên Chúa, muốn thay thế Thiên Chúa và coi Thiên Chúa như đối thủ của con người. Mục đích viễn tượng mà con rắn vẽ ra cho con người trở nên như Thiên Chúa, cụ thể là cái chết của Thiên Chúa trong trái tim con người, trong nghĩa các mệnh lệnh luân lý của Thiên Chúa bị coi như việc hạn chế các lựa chọn tự do của con người. Tội của con người ở đây là không tín thác nơi Thiên Chúa, nhưng muốn đặt mình bên ngoài ảnh hưởng của Thiên Chúa trong cố gắng tự đủ của mình. Tội kiêu căng ấy đã gây ra các đổ bể tương quan giữa con người với chính mình, với Thiên Chúa, với nhau và với vũ trụ thiên nhiên. Các tương quan bổ túc hài hòa giữa nam giới và nữ giới giờ đây trở thành ham muốn thỏa mãn ích kỷ, sử dụng nhau như đồ vật, làm sai lệch ơn gọi của con người trong các chiều kích khác nhau của nó. Tương quan giữa con người với đất đai và môi sinh cũng bị ảnh hưởng. Đất đai sẽ gai góc và cằn cỗi, con người phải đổ mồ hôi mới có của nuôi thân. Và xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa dòng giống nhân loại và dòng giống con rắn. Tội của ông bà nguyên tổ trở thành tội của thế giới. Nó cho thấy gốc rễ của nó hay ước muốn không cần Thiên Chúa độc hại và tàn phá biết chừng nào. Lịch sử loài người trở thành một chuỗi các tiếp nối các kiêu căng khép kín đối thoại như câu chuyện cái tháp Babel, hay bạo lực sát nhân như chuyện Cain giết Abel, hoặc đồi bại luân lý gây ra lụt hồng thủy. Đó là một chuỗi các sự giữ thê thảm làm thành các nút thắt dọc dài lịch sử nhân loại, từ khởi thủy cho tới thời đại ngày nay. Các bất công, áp bức, chiến tranh huynh đệ tương tàn, các khủng bố phá hoại, nạn ô nhiễm môi sinh, các bệnh tật trên thân xác và trong tâm hồn. Tất cả đều ghi dấu cái tàn lụi của giấc mơ thiên quang luận về một xã hội hạnh phúc. Tuy nhiên không có gì khiến cho con người bị tha hóa hơn là thái độ duy định mệnh chịu trận trước các tình trạng sống thê thảm ấy. Con người được động viên vào trong một cuộc chiến vô biên giới chống lại các lực lượng sự giữ. Với ý thức nó phải đạp dập đầu con rắn, tìm cắn gót chân nó để gây tử thương cho nó với răng chứa nọc độc của nó. Trong cuộc chiến không thể tránh được này, lời phán xử của Thiên Chúa có lợi cho người nam và người nữ, qua đó người ta hé thấy chiến thắng cuối cùng. Thật vậy, trong khi để cho con rắn ở trong sự chúc giữ của nó, Thiên Chúa lo lắng săn sóc cho cặp vợ chồng thứ nhất. Và minh sát trong dòng lịch sử sau đó, lời hứa cứu độ của người, trong nghĩa một phúc lành có lợi cho nhân loại, qua các nhân vật như Seth, Noe, Sem, và cho dân được tuyển chọn qua các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, cho tới khi hạt giống của người đàn bà tới là Đức Giêsu Kitô. Văn bản Kinh Thánh ám chỉ một cách chung chung Eva và dòng dõi bà, trong nghĩa Đấng Messiah chiến thắng trên Satan, và như thế ám chỉ Đức Maria được kết hiệp với chiến thắng ấy. Lịch sử sẽ xác định ý nghĩa tràn đầy của lời loan báo cứu độ đầu tiên này sau khi biến cố sẽ xảy ra. Bài Thánh thi Kitô học của thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô giải thích trong nghĩa các phúc lành thiêng liêng hay các can thiệp cứu độ, các ơn mà tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho loài người, ơn gọi, sự sống thiên linh, ơn cứu rỗi, sự mặc khải mầu nhiệm của Đức Kitô và của giáo hội, bao gồm người Do Thái và người không Do Thái. Bài thánh thi đặc biệt nêu bật việc tuyển chọn nhờ ân sủng để trở thành thánh thiện, hay thuộc về Thiên Chúa và được thánh hiến cho việc phục vụ người và trở thành vô nhiễm, hay được định tính bởi sự trong sạch của các lễ vật hiến tế như cựu ước đòi buộc. Các Kitô hữu phải có một cuộc sống không thể chê trách vào đâu được và lánh xa tội lỗi. Lời Thiên Chúa đã hứa với các cha ông trong nghĩa, các ơn vật chất được thực hiện nơi Đức Kitô cứu thế và là mẫu mực của cuộc sống con thảo và đổ tràn trên các Kitô hữu như sự phong phú ơn thánh. Thánh Phaolô không nhắc tới Đức Maria như là người đầu tiên được hưởng phúc lành của Thiên Chúa trong Đức Kitô, như Thánh sử Luca sẽ làm. Nhưng người trình bày trước sự sung mãn của ơn thánh và con đường vô nhiễm khi miêu tả các hiệu quả của ơn cứu độ trên các thành phần của giáo hội. Chiến thắng qua lời hứa cao cả ngoại thường của Thiên Chúa Cha được thực hiện nơi Đức Kitô cứu thế và trong Chúa Thánh Thần đã được dành để cho họ. Vì thế mặc dù trong cách thức khác nhau của ơn cứu độ có một sự hiệp thông thực sự giữa Đức Maria và các Kitô hữu, là những người phải cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương từ đời đời và phải biết chúc tụng người vì các phúc lành đã nhận lãnh. Nếu Thánh Phaolô chỉ hạn hẹp nói tới Chúa Kitô và các Kitô hữu trong bối cảnh của chương trình tình yêu của Thiên Chúa Cha, thì trong phúc âm, Thánh sử Luca giới thiệu gương mặt của Đức Maria như là đấng nơi người ơn gọi cứu độ của con gái Sion được thực hiện trong một cách thế duy nhất và gương mẫu. Đức Maria được mời gọi vui lên vì biến cố Thiên Chúa đến giữa dân người, theo các lời tiên tri cựu ước. Trong lòng nhân hậu nhưng không của người, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ làm mẹ của con đấng tối cao. Thiên Thần đã chào mẹ là đầy ơn phước. Dịch từng chữ có nghĩa là đã và đang được tràn đầy bởi ân sủng của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh cựu ước, ân sủng tương đương với ân nghĩa của vua hay tương quan tình yêu. Cũng như trong trường hợp của Hoàng hậu Esther áp dụng cho Đức Maria, từ này kết hiệp hai ý nghĩa và ám chỉ tình yêu vương giả của Thiên Chúa đối với mẹ như là người được yêu thương nhất. Chắc chắn ở đây cũng như trong các cuộc loan báo trong cựu ước, không được quên rằng ân sủng của Thiên Chúa bao trùm mẹ Maria như là người lãnh nhận một sứ mệnh cứu độ đặc biệt đối với dân người. Viễn tượng năng động này không cản ngăn nhưng đòi buộc một sự biến đổi nội tâm khiến có khả năng chu toàn công trình do Thiên Chúa trao phó. Vì thế ân sủng của Thiên Chúa được diễn tả ra trong trường hợp của Đức Maria bằng việc gửi Chúa Thánh Thần đến. Người không chỉ làm cho Đức Maria có khả năng sinh con Thiên Chúa một cách đồng trinh, mà còn khiến cho mẹ nói lên hành động tin hoàn toàn, được dân tuyển chọn chờ đợi. Sự sẵn sàng toàn thiện đó của nữ tỳ Chúa, đấng đã tín thác nơi Thiên Chúa và liều lĩnh cuộc đời mình vì lời người, được giải thích bởi việc tạo dựng mới mà Chúa Thánh Thần đã làm nơi mẹ. Theo các giáo phụ Justino và Ireneo, chân dung Thánh sử Luca vẽ về người đàn bà trong các nét tích cực này đối chọi với gương mặt của người đàn bà trong sách Sáng Thế. Đức Maria trái nghịch với Eva trong nghĩa nơi mẹ việc gắn bó con tim với ý muốn của Thiên Chúa thắng thế, chứ không phải tội lỗi thắng thế. Chương trình cứu độ được trình bày bởi các bài đọc lễ trọng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, được sắp xếp theo hai giai đoạn của sự sa ngã và sự cứu rỗi, của tội lỗi và của sự thánh thiện, nhưng không trong cách thức giống nhau, bởi vì cuộc chiến giữa sự giữ và sự thiện tồn tại. Với Chúa Kitô, một sức mạnh cứu độ quyền năng đã được dìm vào lòng thế giới, có khả năng đánh bại sự giữ một cách vĩnh viễn. Sức mạnh ấy được mặc khải nơi Đức Maria mẹ người, là đấng hoàn toàn được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa Cha và được phủ bóng bởi Chúa Thánh Thần, là đấng đã cho Thiên Chúa sự đồng ý của đức tin. Nơi mẹ như giáo hội đã hiểu dọc dài các thế kỷ, sự giữ đã không có chỗ đứng, bởi vì mẹ thường hằng là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa trong tư cách là mẹ của đấng cứu chuộc. Vì thế giáo hội sẽ công bố Đức Maria là đấng mà cuộc sống, cho dù tội lỗi của thế giới mà mẹ phải cùng đau khổ, đã được bao bọc ngay từ đầu bởi ơn thánh vinh quang của Thiên Chúa, Đấng đã giữ gìn sự tự do của mẹ vô nhiễm với quyền năng dịu hiền của Ngài, cũng sẽ không nhượng bộ một sự ghen tức dân chủ giả tạo, không chịu được rằng trong lịch sử không phải tất cả mọi người đều có cùng một nhiệm vụ. Thừa nhận Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một hành động tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa vì các việc trọng đại người đã làm nơi mẹ, là một lý do hy vọng bởi vì nó chỉ cho thấy hướng đi của lịch sử trong nghĩa sự chiến thắng của ơn thánh trên tội lỗi, là một lôi cuốn vào sinh hoạt cứu độ qua việc lựa chọn nền tảng Chúa Kitô theo dấu vết câu trả lời đức tin, câu trả lời xin vâng của mẹ Maria.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm có lạ, nhưng là con đường Ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm sâu của chiều quan về sớm. Nhưng nếu một ai muốn cứu mình thì sẽ mất mình, còn nếu một ai liều mạng sống mình vì thì này người ấy sẽ tìm thấy được sự sống, thì này người ấy sẽ được vinh quang nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, là anh hùng dân tộc và là thánh bảo trợ của Ái Nhĩ Lan, Patricio chào đời tại Bretagne. Thân phụ của ngài là Canpuccio, có một trang trại ở gần biển. Năm Patricio lên 16 tuổi, khi bọn cướp Ái Nhĩ Lan đến cướp phá bắt người, Patricio cũng bị bắt và bị bán sang Ái Nhĩ Lan. Ở đó, ngài phải chăn súc vật trên núi và nếm mùi cơ cực đói rét của đời làm tôi mọi. Nhưng thời kỳ làm nô lệ này là thời kỳ phong phú nhất đối với Patricio. Suốt những tháng ngày dài đơn độc, ngài luôn trông cậy vào Thiên Chúa. Những lời dạy dỗ của cha mẹ trước kia, ngài chẳng chú ý tới, bây giờ lại trở thành động lực sống. Như thế, Patricio tự thánh hóa, hiến mình cho ơn Thánh Chúa. Ngài dần quen thuộc với địa sở, với thổ dân và ngôn ngữ của họ, chuẩn bị cho sứ mệnh lớn lao sau này. 6 năm sau, rồi đến một ngày, ngài trốn thoát tới một hải cảng, gặp một con thuyền sắp nhổ neo. Chủ tàu thương hại cho Patricio lên tàu. Sau 3 ngày vượt biển, họ tới một miền hoang vu ở Econe. Các thủ thủy lang thang kiếm ăn. Sự lo âu làm họ thất vọng. Patricio an ủi họ tin vào quyền năng siêu việt của Thiên Chúa. Các lương dân xin ngài khẩn cầu cho họ thoát khỏi nạn đói. Patricio an ủi họ rằng, cứ tin tưởng và thật tình quay về với Chúa, đối với ngài không có gì là không thể được. Để ngay hôm nay đây, ngài sẽ gửi đồ ăn đến cho chúng ta. Quả là Thiên Chúa đã lắng nghe lời thánh nhân xin. Cả đoàn gặp một bầy heo và họ đã vượt qua cơn đói cho đến khi tìm được miền đất có dân cư. sau những biến cố thăng trầm và cả một thời gian làm nô lệ, Patricio được trở về gặp lại cha mẹ. Nhưng ngài luôn bị ám ảnh bởi thị kiến thấy các trẻ em giơ tay kêu xin ngài rửa tội cho chúng. Tận thẳm sâu tâm hồn, ngài biết rằng mình phải trở lại đảo Lưu Đày để trở thành nô lệ của các linh hồn. Lúc đầu, ngài gặp phải những lời dèm pha chống đối tư tưởng, nhưng ngài đã sống hết lòng với lương dân. Patricio, người chiến sĩ của Chúa Kitô, không nản chí, không dừng bước. Ngài bắt đầu học đạo ở Gola, tại cung điện thời danh Inle de Lere. Trở về, ngài dành một thời gian dài tại Anser để hoàn tất việc học hỏi nơi các giám mục Amator và Zecme. Trong khi chuẩn bị công cuộc truyền giáo lớn sắp tới, ngài được tấn phong giám mục vào tuổi 43. Ngài cải hóa các thủ lĩnh bộ tộc và rửa tội cho họ. Tại miền Amonet, các giáo sĩ nổi dậy. Patricio giơ tay trái lên trời, chúc giữ thủ lãnh Tetrad, khiến hắn phải chết. Ngài dựng lên nhà thờ ở bìa rừng gần biển, rất nhiều người đã trở lại. Trong cuốn tự thuật, giám mục Patricio viết về đời sống đức tin, lòng nhân hậu và hạnh phúc của ngài như một cuộc tử đạo. Thánh Patricio đã làm cho cả hòn đảo theo Kitô giáo. Khi cải hóa dân Ái Nhĩ Lan, ngài còn là đấng khai sáng văn minh, đưa dân mang rợ đến với khoa học. Các tu viện ngài để lại phát triển khác thường, lôi kéo các sinh viên tới trong nhiều thế kỷ. Ái Nhĩ Lan được cải hóa thành đảo của các nhà trí thức, các thánh nhân nhờ đời sống thánh thiện của Thánh Patricio. Mỗi ngày, thánh nhân thiết tha cầu nguyện bằng việc hát thánh vịnh và đọc kinh thánh. Ngài phục vụ cho đến lúc kiệt sức và ẩn mình trong thinh lặng, chờ ngày về với Chúa. Qua mọi thời, dân tộc Ái Nhĩ Lan vẫn một lòng ghi ơn sâu xa đối với vị thánh giám mục và tôn kính ngài như vị tông đồ tiên khởi của quốc gia, vì ngài đã vất vả sinh ra họ trong đức tin và dẫn đưa họ tới nguồn sáng tin mừng cứu độ. Lạy Chúa, Chúa đã tuyển chọn thánh giám mục Patricio rao giảng tin mừng cho dân tộc Ireland. Xin cho chúng con biết ý thức ơn gọi và sứ mệnh truyền giáo của mình, giúp chúng con sẵn sàng quảng đại ra đi, dù phải đối diện với những thử thách, khó khăn, để danh Chúa được nhiều người tin nhận. Amen.
Chúa đã dìu con trên đường đi tới nhà cha, cho dấu vững sâu với trăm ngàn gian nguy sinh lạc, hay là đêm về nhiều nỗi tai hương một qua. Nhiều lần người thế nhìn vào con đây lánh xa, nhưng vẫn thấy tin với Chúa đồng hành dường thế. Dù có điều chi, ngài là phúc lành tràn trề, vì ngài đã cứ thế chân với đường thập giá. Thì nay thập giá néo đường, chân con bước về đường thập giá, con đường thăng hoa. Ai đã đi qua tìm được nước trời quê you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.